Thiền sư Chí Phùng ở chùa Quan Nghiêm, núi Ngũ Văn, sư quê ở Dư Hàn, sinh ra đã không ưa thịt cá, cơ thể thơm sạch, sư xuất gia tại viện Lãng Chiêm, núi Đông Sơn, thông suốt tam học, rành rõ tánh tướng. Những khi mộng, sư thường thấy đi lên núi Tu Di, thấy ba Đức Phật ngồi sắp hàng, trước Đức Phật Thích Ca, kế Phật Di Lặc, sư đều lễ dưới trên, Di chẳng biết Đức Phật thứ ba, sư chỉ ngước nhìn mà thôi. Đức Thích Ca chỉ nói đây là Di Lặc Bổ Xứ và Phật Sư Tử Nguyệt, sư mới chịu làm lễ. Sau khi thức, nhân xem Đại Tạng Kinh mới biết hợp với mộng, thành cái Đức Phật mà Sư Tử Nguyệt này ngài chưa từng biết, cho nên thấy mà ngài không lễ. Thì mấy chú mới thấy trong mộng mà ngài cũng là rất là đứng đắn, bởi vì cái gì biết thì cái đó mình mới làm, không biết là không làm. Giờ Phật Thích Ca biết cho nên lại, Phật Di Lặc biết lại, còn ông này không biết ông gì thì không lại, chừng nào biết mới lại. Còn mình bây giờ vô chùa thấy ông nào ngồi đâu cứ lại, nhiều khi mấy ông thần ông thánh họ thờ mình cũng cứ lại ùa, phải không? Đó là cái bệnh của mình dễ tin mà không có chịu biết. Khoảng niên hiệu Thiên Phước, sư Du Phương đến núi Thiên Thai ở đạo tràng Vân Cư tham với quốc sư Đức Thiều, cơ duyên chủ khách được trùng hợp phát minh quyền chỉ. Một hôm sư vào điện Phổ Hiền an tọa, chợt có một vị thần quỳ gối ở trước. Sư hỏi ông là ai? Thần đáp tôi là thần hộ giới. Sư hỏi tôi lo có những tội trước chưa sạch, ông có biết chăng? Thần đáp thầy có tội gì? Chỉ có một lỗi nhỏ mà thôi. Sư hỏi lỗi gì? Thần đáp phàm nước rửa bát cũng là vật của thí chủ, thầy thường đổ đi không nên vậy. Nói xong vị thần ẩn mất. Từ đây về sau sư rửa bát lấy nước uống hết. À, bây giờ chúng ta mỗi sau khi ăn cơm rồi chế nước vô bát, rồi mình quậy quậy, rồi mình uống luôn, đó là bắt nguồn từ đây, từ cái câu chuyện này. Nhưng mà với tôi thì nhiều khi tôi thấy làm vậy thì cũng hay, nhưng mà với ngài thì không có lỗi gì, còn có chút xíu nhỏ đó. Còn mình bây giờ nhiều khi của tam bảo mà mình phung phí quá chừng, rồi khi đó uống một chút nước rửa bát thì nó thấm vào đâu, phải không? Lâu lâu còn muốn lén lén mua vài điếu thuốc mấy trăm đồng bạc một điếu mà cũng dám mua một hút, thì như vậy uống chút nước rửa bát thấm vào đâu, phải không? Đủ thứ chuyện. Bởi vậy cho nên rồi cái tu mình phải biết cái nào là gốc, cái nào là ngọn, cái nhỏ mình tránh mà cái lớn mình làm thì sao, chúng thì trật. Cho nên mình phải tránh những cái lớn trước, rồi cái lớn tránh được tới cái nhỏ mình bỏ đi luôn thì cái đó mới là hay. Bởi vậy nên mấy chú thấy sở dĩ tôi đây có cái vẻ hơi khó khăn nghiêm khắc là cấm hút thuốc, cấm này kia đó, một miếng cơm còn dính bát đổ đi còn tội thay, phải không? Mà sức tiền của thí chủ ra mua thuốc hút của phà phà chơi không có no chút nào hết mà còn mang bệnh nữa, thì như vậy mà không cấm sao được. Đó là những cái mà mình thấy. Nếu biết tu thì phải tiết kiệm từng chút phước, từng chút cái công đức của mình, đừng có phung phí. Phung phí là cái tội lỗi. Cho nên cái người có trách nhiệm trong chúng thì phải khéo gìn giữ của tam bảo, chính cái đó là cái phước lớn của mình. Vua nước Ngô Việt nghe danh đức của sư, thỉnh vào triều ban tử y và hiệu là Phổ Giác Đại Sư. Ban đầu mời ở viện Lâm An công thành, tăng chúng tấp nạp kéo đến. Sư thượng đường dạy, chư thượng tọa bỏ một tri thức đến tham với một tri thức, chọn học theo gương của thiện tài. Xin hỏi các thượng tọa, như thiện tài từ Việt Văn Thù đỉnh lên núi Diệu Phong yết kiến tỳ kheo Đức Vân, đến đó rồi vì sao Đức Vân lại ở Việt Phong trông thấy nhau? Phàm giáo ý tổ ý đồng một phương tiện, không có lý khác. Kia nếu rõ được thì đây cũng rành rành, chư thượng tọa hiện nay hiệp đoàn với lão tăng là thấy nhau hay chẳng thấy nhau? Chỗ này là Diệu Phong hay là Biệt Phong? Nếu hay từ đây tỉnh được, có thể nói chẳng cô phụ lão tăng, cũng thường thấy tỳ kheo Đức Vân, chưa từng có một sát na xa rời nhau. lại tin đến chăng? Ở chỗ này ngài dẫn câu chuyện nói rằng Đức Văn Thù khuyến khích ngài Thiện Tài đồng tử đi tham vấn Thiện Tri Thức. Đó là câu chuyện trích từ cái kinh Hoa Nghiêm ở phẩm Nhập Pháp Giới. Trong phẩm Nhập Pháp Giới thì ngài Văn Thù khuyến khích ngài Thiện Tài đồng tử lên núi Diệu Phong để tham vấn với tỳ kheo Đức Văn. Nhưng mà ngài Thiện Tài lên tuốt trên đảnh Diệu Phong tìm tỳ kheo Đức Văn không có. Khi trở xuống nhìn thấy thiền, thấy ở ngọn núi khác, thì từ đó mới đi đến mà tham vấn. Thì như vậy cái ý chỉ thế nào? Ngọn núi Diệu Phong là thí dụ cho cái gì? Bởi vì ngọn núi Diệu Phong là thí dụ cho pháp thân. Chỗ cứu kính đó không có ngôn ngữ, không có hỏi đáp. Bởi vậy cho nên tìm lên đó rồi không gặp. Mà Diệu Phong tức là cái ngọn núi khác, ngọn núi khác tức là cái cửa phương tiện. Tới cửa phương tiện thì mới có hỏi, mới có đáp. Vì vậy cho nên qua đó mới gặp tỳ kheo Đức Văn. Bởi cái ý đó mà tôi mới dùng cái chữ trong bài tụng của mấy chú mỗi đêm đó: trên ngọn Diệu Phong dông tự tại đó. Như vậy trên ngọn Diệu Phong là trên nào? Tức là ở trong pháp thân mặc tình mà tung hoành, phải không? Thảnh thơi biết mấy. Mà này không biết mấy chú chịu ở trong đó không? Hiểu vậy thì mới biết cái đầu đuôi câu chuyện. Như vậy thì cái ý kinh và cái ý thiền nó đâu có khác, phải không? Như Hiệu Khai Bảo năm đầu, Trung Hiến Vương xây cất tinh xá Phổ Môn, ba phen thỉnh sư trụ trì, lại tuyên dương pháp yếu. Sư Thượng Đường, cổ đức vì pháp đi hành khước, chẳng nệ nhọc nhằn. Như Hòa Thượng Tuyết Phong, ba phen trở lại đầu tử, chín lần lên Động Sơn, sẩn vẫn qua lại, còn cầu con đường vào chẳng được. Xem các ông ngày nay đi tham học, vừa bước đến cửa liền đợi lão tăng tiếp dẫn chỉ rõ nói thiền. Các ông muốn đến đạo huyền kịch đâu thể rảnh rang, huống là việc này ngộ phải đúng thời, gấp gáp cầu đâu được. Các ông cần biết đúng thời ngộ chăng? Hiện giờ mỗi người hãy vào nhà thiền ngồi yên lặng, đợi bao giờ ngước xem ngọn núi này gật đầu, lão tăng phải vì ông nói. Nghĩa là mình đi học đạo mình gấp quá, đòi làm sao cho tôi mau ngộ, làm sao cho tôi mau hiểu, phải không? Mau ngộ, mau hiểu. Nhưng mà việc đó thì chừng nào cái tâm mình nó thuần thục, nó chín mùi thì một cái cơ duyên nó đến là ngộ. Chứ bây giờ cứ đòi ngộ hoài làm sao mà ngộ cho được. Cho nên ngài nói thôi bây giờ các ông muốn ngộ thì vô trong nhà thiền ngồi yên tĩnh hết đi. Chừng nào thấy hòn núi này nó gật đầu chừng đó tôi nói cho ông nghe. Tăng hỏi thế nào là giao phong Phổ Môn? Sư đáp bao người xem chẳng đủ. Tăng hỏi thế nào là cảnh Phổ Môn? Sư đáp người đến chỗ hãy hỏi giao phong rồi thôi. Niên Hiệu Khai Bảo năm thứ tư, sư cố từ chối với quốc chủ bởi tuổi già muốn tịnh dưỡng nơi chốn suối rừng. Khi ấy đại tướng Lăng Siêu mới tạo đạo tràng Quan Nghiêm ở núi Ngũ Văn dân cúng cho sư để làm chỗ dưỡng già. Niên Hiệu Ung Hy năm thứ hai, 985 tháng 11, sư có chút bệnh, đến ngày 25 sư sai vị tăng đứng hầu đi thắp hương lấy nước xúc miệng xong, sư ngồi kiết già dây lâu, từ biệt chúng thị tịch, sư thọ 77 tuổi được 58 tuổi hạ. Đồng chí nữa.